Tiểu Thuyết Gia On Air.
Xin chào các bạn thính giả của VOV Giao thông. Tôi là Zili, tác giả của tiểu thuyết trinh thám câu lạc bộ số 7. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tiểu Thuyết Gia On Air. Trong buổi phát thanh đêm qua, tôi đã đọc xong chương 31. Bách đã chào Mỹ Lâm để ra về khi trời đã khuya. Lúc chỉ còn lại một mình, Mỹ Lâm chợt nghe thấy tiếng chuông cửa. Trong lúc mở cánh cửa bên trong để xem ai là kẻ bấm chuông muộn như vậy, thì một con thỏ của cô đã lèn ra ngoài hành lang qua cánh cửa sắt. Cô đuổi theo con thỏ xuống tận tầng hầm, rồi mang nó lên. Nhưng vì quên bấm tầng, cô đã phải lên nhầm tầng thượng mà có lẽ một người khách nào đó đã gọi thang. Khi nhận ra đây chỉ là một cái bẫy thì đã quá muộn. Cô không còn đường quay trở về và đã bị sát hại trên tầng áp mái. Bách linh tính thấy điều chẳng lành, nhưng anh đã đến muộn. Trước đó, Tú Đen và các đồng nghiệp của anh trong ban chuyên án đã phát hiện ra một thành viên của câu lạc bộ số 7 sử dụng đúng địa chỉ IP của căn hộ nhà Bách. Anh trở thành đối tượng bị nghi ngờ trước khi gã em họ Kê Vi Quang bị phát hiện. Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp phần 1 của chương 32 ngay sau đây.
Chương 32: Vũ khí giết người.
Phần nhiều con người thường không tự nhận thức được thực ra mình là người thế nào. Bấy lâu, họ cứ đinh ninh rằng mình đúng là như vậy. Nhưng vào một thời điểm bất ngờ nào đó trong cuộc đời, bỗng nhiên, họ lại nhận ra mình là con người hoàn toàn khác. Hoặc chính xác hơn, có một nhân cách kép cùng tồn tại trong một bản chất. Và chỉ đến khi lâm vào một tình huống cụ thể, thì cái bóng vốn rất mờ nhạt đó bỗng trỗi dậy thành một nhân ảnh có đầy đủ chân dung. Phan Đăng Bách chưa bao giờ hình dung nổi chính bản thân mình lại là một người yếu đuối. Anh đã không ăn không ngủ suốt 2 ngày đêm và hầu mất hết tri giác. Toàn bộ thời gian anh ngồi ở trên mép giường, lưng còng xuống như đã già đi vài chục tuổi chỉ sau 2 vòng quay của trái đất. Đôi mắt dán vào bức tường trước mặt, bất động. Sang ngày thứ 2 thì đại tá Đoàn Kỳ Hoa đích thân đến nhà anh. Ngay cả khi ông bước chân vào phòng và ngồi bên cạnh Bách, nín lặng, thì đôi mắt anh cũng không tỏ vẻ gì là sẽ nhúc nhích. Hồi lâu, đại tá Đoàn Kỳ Hoa choàng tay lên vai anh, giống như thể anh là một cậu nhóc bé nhỏ. Ông nói khẽ:
"Chú xin lỗi, chú đã sai."
Lời xin lỗi của vị khách lại chìm vào thinh lặng. Chính bản thân ông cũng không định nổi họ đã im lặng trong bao lâu, khi mà thời gian nơi căn phòng này dường ngưng lại như chính cái người đang bất động kia.
"Thiếu tá Phan Đăng Bách, cậu cần tỉnh lại đi. Nếu như cậu muốn Mỹ Lâm nhắm mắt bình yên, tình thế hiện nay đang rất gấp gáp. Thằng Kevin Quang, tên thật trong hộ chiếu của nó là Trần Hồng Kim, quốc tịch Estonia. Nó không phải em họ cậu. Tất cả thông tin nó có được về gia đình cậu là nhờ đã từng có thời gian làm bồi bàn ở Chicago và làm bạn với Kevin Quang, người mới là em họ thực của cậu."
Giọng đại tá Đoàn Kỳ Hoa đều đều, giống như một chiếc máy ghi âm. Và Bách thì ngồi đó, hoàn toàn là một bức tượng.
"Kevin Quang đã trò chuyện với Kim về những người thân duy nhất của mình ở Việt Nam. Mẹ anh ta vừa mất nên anh ta cũng mong muốn sẽ quay trở lại quê nhà. Nhưng lo lắng không chắc bà bác của mình, chính là mẹ con cậu, có chấp nhận anh ta không. Lợi dụng tất cả những thông tin này, Kim đã đội lốt Kevin Quang. Mới đầu chỉ nhằm mục đích lừa đảo để tìm kiếm sự giúp đỡ về vật chất. Nhưng sau đó, hắn được Duga giao nhiệm vụ nghe ngóng tin tức từ cậu vì biết rõ cậu nằm trong ban chuyên án này. Cậu đã nuôi ong tay áo, Bách ạ. Chính Duga là người đã cung cấp địa chỉ và số điện thoại nhà cậu cho Kim khi nghe hắn kể về gia đình cậu. Kim khai rằng Johnny Huỳnh mới chính là Duga, chứ không phải Lê Hà. Hắn chưa bao giờ gặp Lê Hà cả, và cũng không biết Lê Hà là ai. Hắn quen Johnny Huỳnh ở Tallinn, cả hai đều mang quốc tịch Estonia. Hắn mắc nợ Johnny Huỳnh nhiều thứ, trong số những ân nghĩa đó có tiền bạc, và sau đó buộc phải làm một quân bài cho hắn.
Đại tá Đoàn Kỳ Hoa thở dài nặng nề, mắt cũng dán vào bức tường màu vàng nhạt, và dường như sự bất động không nghe không thấy nãy giờ của Phan Đăng Bách chẳng thể ngăn cản ông tiếp tục cung cấp thông tin.
Bách này, cậu có nghe không? Điều nguy hiểm hơn nữa, điều mà chúng ta chưa dự đoán và không thể lường trước được, là một loại ma túy công thức mới đã xuất hiện. Giáo phái của Duga đồng thời là đường dây đầu tiên cung cấp thứ ma túy này ở Việt Nam. Chúng gọi đó là Blue Eye, mắt xanh. Như cậu đã biết, chúng ta tịch thu được 4kg mắt xanh tại phòng riêng của Kim, trong chính ngôi nhà cậu. Một lý do nữa để Johnny Huỳnh gợi ý cho Kim ở ngay trong nhà cậu dưới lốt Kevin Quang là vì nơi nguy hiểm nhất cũng lại chính là chốn ẩn nấp an toàn nhất. Kim có một vỏ bọc an toàn để buôn bán ma túy trong tư gia của một cảnh sát hình sự. Blue Eye là một chất bột mịn có màu xanh nhạt, trông giống một thứ mỹ phẩm của phụ nữ. Phòng kỹ thuật hình sự đã gửi mẫu vật sang trung tâm giám định ma túy để trưng cầu giám định. Nhưng đó là một thứ chúng ta chưa bao giờ thấy. Kết luận chậm chạp của họ khiến chúng ta hiểu rằng ta đang đối mặt với không phải một đường dây buôn ma túy đơn thuần, mà là một tổ chức quốc tế bí ẩn. Chúng sáng tạo ra Blue Eye từ những hoạt chất khó xác định. Nếu như hầu hết các loại ma túy đều có gốc tự nhiên từ morphine hoặc amphetamine tổng hợp, thì Blue Eye không chỉ là sự thay đổi công thức hóa học, nó là một hợp chất nhân tạo có dẫn xuất hoàn toàn khác lạ. Nó không có bất cứ tương đồng nào với hơn 300 công thức hóa học của các loại ma túy tổng hợp được thống kê trong thời gian gần đây. Nó không phải là dẫn xuất của cathinone hay phenethylamine, cũng không phải hoạt chất psilocybin hay mephedrone như chúng ta thường gặp. Bên trung tâm giám định trả lời rằng họ cần nhiều thời gian hơn cho việc này. Nguồn gốc của Blue Eye là gì thì chúng ta sẽ sớm có câu trả lời. Tuy nhiên, như những gì ta đã thấy ở chuỗi vụ án này và từ lời khai trong hồ sơ của Trần Hồng Kim, thì tác động của Blue Eye đến cộng đồng là một thảm họa. Sức công phá của Blue Eye lên não bộ con người còn hơn cả những dòng gây ảo giác mạnh của các loại ma túy điên. Cậu biết không Bách? MDMA, STP, LSD, DMT, mescaline, scopolamine, flaca, desmorphine cũng đều sẽ chỉ là thuốc ngậm ho so với mắt xanh. Blue Eye không nằm trong bất kỳ danh mục chất hướng thần bất hợp pháp nào mà Cục Quản lý Dược phẩm Hoa Kỳ và Nga đã công bố. Nó sai khiến các thực thể giết chóc lẫn nhau và biến kẻ sử dụng thành một cỗ máy giết người hoàn hảo, với bộ óc tỉnh táo không chút sai phạm trong quá trình thực hiện hành vi sát nhân. Mắt xanh chưa được nhân rộng vì Trần Hồng Kim nói rằng nó mới đang được thử nghiệm. Sau giai đoạn thực nghiệm trực tiếp trên những khách hàng đầu tiên, nó sẽ được nhân rộng và len lỏi vào mọi ngóc ngách của các châu lục. Điều nguy hiểm nhất là Blue Eye giống như một loại ma túy tàng hình. Hợp chất kỳ lạ của nó có thể qua mặt được hàng rào hải quan. Chúng ta cũng đang đề xuất gửi mẫu vật tới các liên minh chống ma túy quốc tế để phối hợp với họ.
Việc cứ phải hạ mình giải thích với một pho tượng vô hồn dường như xoa dịu phần nào mặc cảm có lỗi của vị khách không mời. Lần này ông quay sang Bách, hầu như là năn nỉ.
Cậu có nghe không Bách? Ban chuyên án cần sự giúp đỡ của cậu. Trần Hồng Kim chỉ cung khai đến thế. Nó một mực nói rằng chỉ liên lạc với duy nhất Johnny Huỳnh và không biết bất kỳ ai trong giáo phái, cũng không biết Johnny Huỳnh ở đâu, và đã hoàn toàn mất liên lạc với Huỳnh kể từ ngày Huỳnh bỏ trốn khỏi căn hộ thuê ở tòa N8. Nó chỉ khai những gì mà chúng ta đã biết và có thể sẽ biết, vì nó nghĩ Đằng nào 4kg ma túy cũng đồng nghĩa với án tử hình.
Ông đại tá thở dốc một cách nặng nề, rõ ràng đang trò chuyện với một bức tường đá. Không một phản ứng nào chứng tỏ những lời nói của ông được nhận thức và thấu hiểu. Cuối cùng, ông xếp đầy quyền lực với quả tim sắt và bộ óc thép cũng phải đầu hàng. Ông đứng dậy, tay phát một cử chỉ khó hiểu, thể như vừa định vỗ vai an ủi con người đang suy sụp, vừa nghĩ rằng hành động đó chắc hẳn là vô nghĩa. Hơi lúng túng, ông đành thực hiện nốt công thức xã giao cuối cùng trước khi quay ra mở cửa.
Thôi, tôi phải đi, còn vô số công việc đang chờ. Chỉ 2 ngày nữa thôi là vụ án hết thời hạn điều tra. Mong cậu tham gia.
Nhưng rồi chính sự trơ lì vô lễ trên khuôn mặt đã hóp đến tận xương, khiến giọng nói của ông trở nên không còn vững chãi trong khoảnh khắc, cố kìm nén để thứ chất lỏng yếu mềm thôi đừng xuất hiện.
Cậu nghỉ ngơi nhé, Phan Đăng Bách. Mong cậu chóng bình yên.
Sang đến ngày thứ 3 thì Phan Đăng Bách tự quay về thế giới mà anh đã biến mất trong suốt 50 giờ đồng hồ. Hay nói đúng hơn thì anh vẫn chênh vênh giữa hai nửa thế giới, cái không gian ba chiều ảo của khu vườn Aranjuez với tiếng sáo xe sắt u uẩn và hiện thực của năm giác quan cho Bách chứng kiến một hình ảnh đã khiến anh trở thành một người thực vật suốt mấy ngày nay. Chính sự nhận diện của thế giới thực khiến anh đau đớn. Khoảnh khắc ấy, viên ngọc tinh khiết của anh, nữ hoàng của tâm hồn anh, sự si mê cuồng dại mà hồn nhiên trong trẻo, niềm thương nhớ tượng hình từ tiền kiếp đã phải ở trong tăm tối và giá lạnh của tầng áp mái. Kẻ nào đã vĩnh viễn nhốt em vào cõi hư vô cô quạnh, Mỹ Lâm, cả trái tim của em, nó thuộc về anh. Ác quỷ nào đã đụng bàn tay bẩn thỉu vào đó? Chúng đã mang em đi mất, rứt ra khỏi lồng ngực tuyệt mỹ của em. Anh sẽ không để cho chúng được yên. Anh sẽ mang nó về bên anh. Trái tim em là của anh, Bách thì thầm. Từ một pho tượng phẳng lặng và trơ lì, Bách chuyển sang trạng thái nói chuyện một mình. Thi thoảng anh cười mơ hồ với bức tường trước mặt. Chỉ đến khi bà Tam Nhâm bước vào căn phòng ngột ngạt đến không một ngọn gió nào thổi lọt qua khe, lần thứ 3 trong đêm, thì Bách mới tỉnh thức. Anh ứa nước mắt trước người đàn bà tóc đã bạc phơ chỉ sau vài đêm thức trắng. Trong ánh bình minh ngõ hầu bừng tỏ xua tan màn đêm u ám của mùa đông, Bách ngủ được chừng vài giấc ngắn trong lòng bà. Cả thân hình to lớn co cụm với hai đầu gối ép vào lồng ngực, giống như dáng nằm của một bào thai. Khi thức dậy, anh thấy mẹ vẫn ngồi im không nhúc nhích trong tư thế còng gập của khung xương đã lão hóa vì tuổi già.
Mẹ làm đồ ăn sáng cho con nhé,
bà Tam Nhâm cố giữ cho giọng đừng run rẩy. Bách gật đầu như cách của một đứa trẻ mới ốm dậy. Anh thấy bừng thức trong lòng một ngọn lửa kỳ lạ. Nó bắt đầu xuất hiện từ lúc anh phát hiện trên cổ tay mình một vài vết xước, là móng của con thỏ đen đã cào lên da thịt anh khi Bách khuỵu ngã bên cơ thể đã mất mát của Mỹ Lâm. Ngọn lửa ươm thành một lò dung nham khổng lồ đang lục bục trong lòng núi. Nỗi căm giận và hận thù, lần đầu tiên anh cảm nhận nó chi phối tinh vi tới sự sáng suốt của con người đến mức nào. Nó không làm cho người ta u mê, tối tăm và đần độn như sách vẫn dẫn thế. Nó khiến não bộ của anh hoạt động ở mức tối đa và mọi thần kinh trở nên thông suốt. Nó đè bẹp mọi sự hãi sợ, yếu mềm và hèn nhát. Nó khiến anh luôn trong tư thế sẵn sàng đi những quân cờ chuẩn xác, để đến giờ khắc chiến thắng sẽ đâm gọn mũi dao sắc ngọt vào giữa tâm thất của kẻ thù, trong khoái cảm của lòng thù hận đã được thỏa mãn. Bách tìm thấy vài chục tin nhắn của đồng nghiệp Tú Đen, Mai Thanh và Văn Khang. Họ biết rằng mọi lời lẽ đều bất lực, nhưng ít nhiều khi gửi đi tin nhắn, tâm trạng của họ thu được chút bình an vì đã thực hiện được điều bình thường mà ai cũng phải làm khi đồng loại bị tổn thương. Bách hồi đáp cho Mai Thanh: anh sẽ tham gia thẩm vấn Trần Hồng Kim. Bách ăn bữa sáng giản dị của bà Tam Nhâm và chào tạm biệt bà trước khi rời khỏi nhà. Trong lúc kiểm tra tin nhắn, anh lật dở những dòng tin cũ trong vô thức. Anh ngủ ngon nhé, hẹn gặp lại anh ngày mai trên đường chạy. Ảnh đại diện đã được thay bằng tấm hình mới nhất của anh và Mỹ Lâm, với phông nền là ô cửa sổ tối thẫm trong phòng ngủ của cô. Hai nụ cười sáng bừng trong niềm hạnh phúc viên mãn. Bách phải dừng lại vài phút trong bãi đậu xe để chờ cho cơn co thắt nơi lồng ngực qua đi, giống như thể một bàn tay thô bạo đang thọc qua ngực trái của anh để chèn ép đến ngưng thở. Anh tựa lưng vào tường, thở dốc. Bách biết rằng bàn tay vô hình này sẽ vĩnh viễn đeo bám để bóp nghẹt trái tim anh cho đến chết. Bách chạm trán Tú Đen ở phòng tạm giam. Mới đầu cậu ta chào anh bằng một động tác lúng túng, kèm theo nụ cười ngượng ngùng và hối lỗi. Nhưng rồi ánh mắt cậu trở nên lo lắng và nụ cười trùng xuống thành một biểu hiện méo sạch của cơ mặt. Anh Bách, anh có thực khỏe không? Trông anh xanh quá. Việc này thực sự cần có anh, vì trong chúng ta, anh mới là người hiểu Trần Hồng Kim hơn cả. Nhưng sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Tụi em đông người, có thể tự lo được. Tự lo được ư? Bách nhếch một nụ cười buồn thảm. Nếu mọi chuyện ổn cả, thì đã không có người phải đến tìm gặp tôi, cho tôi xem toàn bộ ghi chép lời khai của thằng Kim. Tú Đen mở chiếc cặp da bóng loáng vừa được cấp phát và lí nhí vài câu trong miệng. Em xin lỗi anh chuyện hôm nọ. Thực ra, đầu tiên, nghĩa là thực ra nhóm cảnh sát công nghệ cao đã lần ra được IP mà Valeria đã sử dụng. Trong số rất nhiều IP khác nhau mà hắn đã khôn ngoan lấy sóng nhờ những tiệm net công cộng và quán cà phê, thì có một IP được sử dụng 3 lần. Cả 2 lần đầu đều trong khoảng 12 giờ đêm đến 3 giờ sáng. Lần thứ 3 là khi tụi em mò đến nhà anh, đúng lúc hắn đang truy cập mạng. Em không nghĩ hắn ẩu đến thế, mà có lẽ hắn quá ỷ vào việc mình đang ngồi trong một cái kén an toàn nhất thế giới, nên mặc sức làm sao cũng được. Đầu tiên tụi em kinh ngạc khi xác định được số IP đó trùng với địa chỉ nhà anh. Em nghĩ có sự nhầm lẫn nào đó, hoặc có kẻ đã phá sóng đường truyền, mã khóa bị mở và hắn ta thoải mái xâm nhập. Nhưng thời gian truy cập lại thường ổn định vào ban đêm. Và hôm trước, em đã hỏi hồi này anh sống với ai. Anh trả lời rằng vẫn chỉ có 2 mẹ con, nên thực sự bọn em không còn kết luận nào khác. Em và Mai Thanh đã thống nhất rằng sẽ đối thoại với anh vào ngày hôm sau. Nhưng cậu Khang, cậu ấy hơi nguyên tắc và cứng nhắc, nghĩ rằng đánh úp bất ngờ thì sẽ hiệu quả hơn. Đề phòng qua một đêm, nhỡ đâu lại có thay đổi theo chiều hướng không được tiên liệu. Đánh úp tôi á? Phan Đăng Bách cười méo mó như thể câu chuyện hài hước đang được kể theo cách vô duyên bởi một người không hề biết dẫn chuyện. Thực ra không hẳn là như thế, chỉ là... Mà thôi, tại lúc ấy thái độ của anh cũng rất kỳ quặc. Anh không giải thích, cứ cuống cuồng chạy đi đâu đó trong khi đã nửa khuya, mà thời tiết thì đang rất xấu. Lúc anh rút súng ra, cậu Văn Khang càng cho rằng nhận định của cậu ấy là chính xác.
chứ không phải là nhận định của cậu à?
Không, đời nào thế. Chỉ là vì có một số nguyên tắc thôi.
Trước vẻ bối rối đến khổ sở của Tú Đen, Bách tập trung vào tập hồ sơ với những lời khai của một kẻ tình nghi mới toanh, cũng là để xua đi cái không khí nặng nề trong trạng thái các cớ này. Tú Đen, như mọi người Việt thường tình khác, bắt đầu cố gắng nhớ ra vô số chứng cứ để quy lỗi cho người khác.
Sếp Hoa thì đặt dấu hỏi tại sao anh suy luận được tất cả những chuyện ấy, trong khi cả ban chuyên án đều bế tắc. Liệu có phải anh cũng là một người trong cuộc?
Hết bảo tôi tâm thần hoang tưởng, thích coi vụ án như phim hành động Hollywood, rồi chuyển sang buộc tội tôi là hội viên biến thái của câu lạc bộ số 7. Tôi đang ở trong quãng thời gian tuyệt diệu nhất của cuộc đời mình đây.
Tú Đen hết đứng lại ngồi trên chiếc ghế nhựa cứng đã bạc màu của phòng chờ. Cậu lúng búng đưa cho Bách một ly trà đặc và choàng tay qua người anh. Bàn tay siết chặt bờ vai đã thu gọn thấy rõ chỉ sau vài ngày.
Em rất chia sẻ chuyện vừa rồi. Tất cả ban chuyên án đều cảm thấy ám ảnh và dằn vặt trong chuyện này.
Bách như không nghe thấy những lời an ủi. Anh chỉ đọc kỹ từng lời khai trong hồ sơ. Và sự thản nhiên của anh làm Tú Đen sợ hãi. Đó là trạng thái quá độ của người đã đi qua nỗi đau tận cùng.
Cậu cho tôi gặp Trần Hồng Kim.
Quý vị thính giả vừa theo dõi tập 38 bộ truyện trinh thám câu lạc bộ số 7 của nhà văn Di Ly. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Tiểu thuyết gia on air vào đêm mai với tập tiếp theo từ bộ truyện này. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị thính giả có một đêm ngon giấc.